This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì chúng ta mời quý vị cùng đến với chương trình thường xuyên vào mỗi ngày thứ tư từ 10:30. Đó là chương trình Cà Phê và Cuộc Sống, được thực hiện bởi Hoàng Tính, anh Tôn Thất Đạm và khách mời. Mỗi tuần chúng tôi sẽ có được một khách mời rất là đặc biệt để gửi đến cho quý vị, hay hoặc là có thể là anh em của chúng tôi sẽ trò chuyện cùng quý vị trong chương trình Cà Phê và Cuộc Sống trong ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào anh Đạm trước, rồi sau đó mời anh Đạm anh giới thiệu khách mời ngày hôm nay của chúng ta là ai nha. Đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Đạm.
Dạ, chào anh Hoàng Tính và chào tất cả các khán giả Dallas, mỗi sự cũng đầy Sài Gòn, 1:60 AM. Hôm nay trời bị mưa và mù, không biết là Hoàng Tính uống cà phê đá hay uống cà phê nóng vậy đó.
Thường thôi giờ mình ngắn gọn nè, sau khi mà mình tiếp thêm cái vị khách đặc biệt ngày hôm nay trên đường live, rồi anh em chúng ta sẽ ba người sẽ tâm sự được nhiều hơn nha, mời anh.
Dạ, thì ngày hôm nay mình được hân hạnh và rất là vinh dự được mời một người khách mà tất cả các anh em bạn bè ở Đà Lạt, đa số là bạn bè của mình là dân người thợ nail và những người muốn đầu tư làm ăn, thì người ta nôn nóng, thì người ta yêu cầu, mà đúng ra thì đã mời anh chàng này rất là lâu nhưng mà anh rất là bận rộn, chương trình rất là bận rộn. Đúng là tuần trước thì mình mời anh đã lên thư chuyện của các anh chị em, nhưng mà anh bận rộn, thì ngày hôm nay anh Hoàng Tính và Đạo được may mắn mời anh Thái Trần là chủ nhân của hệ thống Nail America và Milano, một trong những chuỗi tiệm nail thành công nhất của người Việt và hải ngoại. Theo mình được biết thì anh Thái Trần và hệ thống Nail America và Milano có gần hơn 70 tiệm với Houston và rất là thành công. Thì ngày hôm nay Đạm trân trọng mời anh Thái Trần thư chuyện cùng anh em chúng tôi và tất cả những bạn bè đam nail và những khán giả của Đạm 1160. Thưa anh Thái Trần, anh đã được dây không anh Thái Trần?
Hello anh Đạm, hello anh Hoàng Tính. Tôi cũng rất là hân hạnh được quý đài tin tưởng giao phó cho cái sứ mệnh là nói chuyện talk show trong buổi sáng ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin kính chào toàn thể tất cả quý vị khán giả nghe đài, và xin chào buổi sáng anh Đạm và anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, chào anh Thái Trần, cũng như là chào anh Đạm. Và nghe cái phải gọi là sáng chưa chóng mặt, mà nghe cái bắt dục tiệm là Hoàng Tí nên muốn chóng mặt lại nha anh.
Anh đây muốn cà phê thoải mái
rồi. Uống cà phê đi, cà phê đi.
Anh Thái nói xin là anh đây có dịp xuống Houston, là anh Thái mời anh Thái lên trên này, anh đây mình uống cà phê thoải mái luôn.
Vậy ha. Chú cha ơi, nghe tới 70 tiệm nail, mà hơn 70 tiệm nail mà dưới, nếu mà quý vị ở dưới Houston tên hay hoặc có xuống Hilton thì chắc chắn là quý vị biết cái tiệm nail của anh Thái Trần, phải không thưa quý vị? 70 tiệm nail, bao nhiêu thợ vậy anh?
Bây giờ mà nói thợ thì làm sao mà nhớ hết được, nhưng mà bên công ty có một cái tiệm rất là ấn tượng, mà gọi là nó rất là đình đám hiện giờ, và cái tiệm nó rất là nổi tiếng hiện nay, là cái số thợ và cái số revenue nó quá khủng, nó lên tới hơn 150 thợ làm trong tiệm, nhất là vào những dịp cuối tuần. Thì là cái tiệm nó hiện nay mà theo như sự hiểu biết của mình, và nhất là trong ngành nail, thì có lẽ là cái tiệm nó là đang là cái tiệm top nhất của nước Mỹ hiện nay. Vì theo như mình biết, trước đây thì người ta rent cái tiệm thì cỡ chừng 80 thợ là đã quá khủng rồi. Thì tôi cũng không có ngờ là cái tiệm mà nó phát triển lên như vậy, nó phát triển mà ngoạn mục như vậy, mà chỉ trong vòng mới có tháng 3 này nè, cuối tháng 3 này mới đúng là sinh nhật 2 năm tuổi, mà nó phát triển lên như vậy thì 1-2 năm nữa thì cái tiệm nó có thể lên tới 200 thợ. Thì không biết rằng là cái kỹ thuật của cái người quản lý ở đó, họ làm việc tài tình như thế nào, thì tí nữa đây thì mình cũng có thể chia sẻ với tất cả mọi người trong ngành để biết được cái bí quyết, cũng như là cái concept, cũng như là cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ cùng tất cả quý vị, để mà làm cho cái tiệm nail của mình đang có, hoặc và cho cái ngành nghề nail của mình nó lên cái đẳng cấp cao hơn. Ngày xưa mình làm việc á, rất khổ, gọi là hard working, thì bây giờ mình mong quý vị mình theo cái xuống là smart working, mình không có phải làm việc nhiều như xưa nữa. À, cho nên nó mới có những cái tiệm có cái doanh thu khủng như vậy.
Vâng.
Còn mà nói mà tổng số của thợ nhân công của toàn cả công ty thì nhiều lắm, phải có thể lên tới 3,000.
Wow, chính đạm đã tới. Lúc đầu thì đạm nghe đạo không tin. Tại vì một tiệm nail mà bây giờ đa số anh em mình làm nail, mà đa số gần như bà con mình nghề nail là nghề chính trong cái cuộc sống của mình, mà đạm chính mắt đạm có thấy wow, so giống như hơn một cái chợ, giống như một cái hội chợ.
Everyday luôn nghĩa anh.
Chú trời.
Trong cái thời buổi người ta gọi là thời buổi kinh tế khó khăn, mình bị cái trận dịch rồi mình bị cái kinh tế nó đau xuống, phải gọi là mà như quý vị làm nail, quý vị cũng thấy, dù cho quý vị làm hoặc là quý vị làm chủ tiệm nail đi, mà phải gọi là bây giờ theo như Hoàng Tính thấy trong cái vùng Dallas Fort Worth của chúng ta cũng rất là trầy trật khi mà mình bill khách, hay hoặc là mình giữ khách, hay hoặc là mình run cái tiệm đó, một tiệm hai tiệm mình xính rính nó bấy chục tiệm nữa, mà anh là anh Kim Tốn, anh nói rằng là không biết cái người quản lý đó làm sao. Thật sự ra Hoàng Tính thấy nếu mà anh không có tổng chỉ huy thì không biết là cái tiệm nó như thế nào, đúng không? Phải không anh Đạm?
Đó là lý do mà Thái Trần định chia sẻ, tại vì cái chương trình của mình là chương trình cà phê và cuộc sống, mình muốn chia sẻ những thành công và hy vọng là anh chị em có thể học hỏi được, tất cả chia sẻ học hỏi và trao đổi những kinh nghiệm. Thì hôm nay trong chương trình cà phê thì đạo thứ nhất bạn có vài câu hỏi mời anh Thái Trần có thể chia sẻ bí quyết nào mà anh có thể thành công, tại vì nghề nail là một nghề cạnh tranh vô cùng khốc liệt, và làm sao mình để có thành công. Thì đa số ngồi uống cà phê ở đây thì người ta đồn á, xin lỗi anh Hoàng, anh Thái Trần nha, nói anh có bùa hoặc là người ta nói ồ chắc ông có bùa, cho nên kiếp trước ông không đâu mấy kiếp, nhưng bây giờ có lẽ là may mắn thôi. Nhưng mà mình nghĩ may mắn thì đâu có thể lặp lại hoài cả 70 lần cái may mắn cái cuộc đời thì không biết, cho nên đó là lý do mình trăn trở. Mình nói với anh em chị em ngồi ở đây, không biết là anh có bị bên đầu tai không anh Thái Trần, nhưng mà ở đây thì nói anh nhiều lắm. Không biết ông này ông có bùa hay là gì, cho nên mời anh Đạm xuống, mời anh Thái Trần lên đây đi chia sẻ.
Nhưng mà nếu
bùa,
mà
bùa bằng cách nào và làm bằng cách nào đây?
Nếu mà anh có bùa đi nữa thì anh nội anh tốn tiền anh cúng cho bùa cũng mệt anh nữa rồi nha. Rồi mời anh.
Ok, nói về bùa ngải thì theo như tôi thì tôi không bao giờ tôi tin hết, không bao giờ. Thậm chí là mình những cái cửa tiệm của mình không phải là mình không có tin về tín ngưỡng, nhưng mà nói về làm ăn business thì đừng bao giờ đem cái hình ảnh, cái biểu tượng của tôn giáo, bất cứ một tôn giáo nào, công Christian, Phật giáo hay là Hồi giáo, bất cứ một cái biểu tượng của tôn giáo đưa vào business thì nó hoàn toàn sai với lại cái suy nghĩ của mình. Là bởi vì tụi Mỹ Starbucks Coffee nó có hơn 30,000 location, có cái location nào nó bỏ ông địa và gắm cái nhang đâu, mà tại sao nó có thể lên một tỷ như vậy? Cho nên mình không dám phản biện những người họ tâm linh, họ tin, mình không dám phản biện, nhưng mà mình thấy rằng là khi đã đưa business là mình phải tự lực vào cái sự cố gắng nỗ lực hết sức của mình, chứ không phải là mình bỏ cái nhang, bỏ cái ly cà phê rồi cầu ông địa ngày hôm nay cho tôi sell được 5,000, 10,000, thì không có thần tài nào mà người ta gọi như là người ta phụ trợ cho mình gì đó nếu mình không có nỗ lực. Mà khi mình đã nỗ lực rồi thì mình sẽ vượt qua được tất cả những khó khăn. Thì để chia sẻ những cái bí quyết mà tại sao thành công như vậy thì tôi cũng nói cho quý vị, tôi cũng hay thường nói với tất cả mọi người lắm. Thì khi mình doing business, không riêng gì ngành nail mà bất cứ một business nào khác, đều phải hội đủ 5 tiêu chí mà mình phải làm homework cho thật kỹ. Đó là 5 tiêu chí căn bản. Thứ nhất là location. Tôi thấy có nhiều người, người ta chỉ cần biết có một cái chỗ làm thôi, người ta ký được cái ly là người ta mừng, người ta nhảy ra ta làm thôi. Người ta không care là cái location đó như thế nào. Mình phải chọn một cái location. Người Mỹ họ làm ăn luôn luôn location. Đó là bí quyết. Đầu tiên là phải có cái location. Nếu mình không có location tốt thì mình phải take time, từ từ chờ cho tới cái ngày nào đó mình có một cái địa điểm đúng mức đúng cái mà mình mong muốn thì mình mới sai cái lý để mà mình đặt cái dấu ấn đầu tiên. Location đối với tôi được ví von giống như là một mảnh đất phù sa đầy màu mỡ. Bây giờ nếu anh chọn một location mà nó không có phù sa đầy màu mỡ đó thì giống như là mình gieo giống trên một cái mảnh đất sỏi đá. Thì cái hạt giống của mình gieo xuống thì không bao giờ mà nó nảy mầm được. Cái tiêu chí thứ hai là đầu tư. Cái đầu tư thì mình không thể nào đầu tư què quẹt. Với cái xu thế hiện nay, những cái tiệm người ta mọc ra rất là nhiều và người ta cạnh tranh, người ta làm tốt nhất có thể, người ta đầu tư những cái tiệm neo lên tới bậc triệu, thì mình không thể nào mình đầu tư mà mình bỏ 100,000-200,000 để mà mình chống chọi với là những cái tiệm khủng hoảng như vậy. Thì mình phải đầu tư tốt nhất có thể. Nếu mình chưa tốt thì không nên làm, phải đầu tư. Cái vấn đề đầu tư đây thì tôi cũng ví von giống như là một hạt giống. Một cái đầu tư càng nhiều càng tốt thì nó là giống như cái hạt giống nó tròn trịa, nó giống tốt thì nó nảy mầm rất là nhanh. Đó, phải đầu tư. Cái tiêu chí thứ ba là tiêu chí marketing. Anh phải quảng cáo và làm tất cả mọi cái tốt nhất có thể trong mấy vấn đề marketing để khách hàng biết về mình. Marketing được ví von giống như là một đứa trẻ khát sữa, nó phải khóc, nó phải gào thét, nó phải khua chuông rõ mỏ thì người ta mới cho nó bú được, mới cho nó sữa để mà nó no được. Chứ còn nằm im, không khóc, không la, không nói gì hết trơn, người ta nói, ồ mày no rồi, tao khỏi cho mày bú, thì mình đâu có khách đâu. Cho nên mình phải làm marketing. Ok. Cái yêu tiêu chí thứ tư là tiêu chí đó là mình phải có cái thương hiệu. Nếu mà mọi người chưa có thương hiệu thì cái khó khăn ban đầu là mình phải mất khoảng chừng 5 năm, 10 năm để tạo dựng được cái thương hiệu. Ngày hôm nay sở dĩ mà tôi dám nói về thương hiệu là bởi vì tôi cũng mất gần 20 năm để gây dựng cái hệ thống Milano và Nail of America, mất 20 năm. Thì mình làm cho nó tốt cái thương hiệu mình, nó tỏa sáng toàn vùng Houston và đi ra ngoài những thành phố lân cận và đi ra ngoài tiểu bang khác nữa. Thì mình có được cái thương hiệu rồi đó, thì nó có nhiều cái điểm lợi vô cùng. Khi cái site post lên cái công ty của mình Cominson, cái điều đầu tiên là mình sẽ nhận được thợ. Bởi vì những người thợ họ rành lắm, họ không phải họ làm ở một chỗ mà họ không biết gì về nail đâu, họ biết tất cả những cái tiệm nail nào trên nước Mỹ ăn nên làm ra, thì họ sẽ đầu quân cho mình. Là cái thương hiệu. Và cái thương hiệu nó tốt là khi mà mọc lên rồi thì khách hàng nó nhìn thấy, ồ khỏi cần phải hỏi social media, khỏi cần phải lên hỏi người này giới thiệu này, mà họ biết rằng cái tiệm này là cái tiệm chuyên nghiệp, vào trong đó khỏi phải thất vọng đi ra, là cần phải có thương hiệu. Thì cái điều thứ đó là điều thứ tư. Còn điều thứ năm là quản lý. Quản lý đây là được ví von như một anh cấp tăng, một anh phi công đội gọi như là cơ trưởng, một anh hoa tiêu là cấp tăng thuyền trưởng, anh đó rất là cực kỳ quan trọng. Nếu anh đó không biết dàn xếp, không biết quản lý đối nhân xử thế, sắp xếp công việc để mà điều hành một cái tập thể hơn 50-60 người thì cái tập thể đó sẽ bị lao trao. Nó lao trao thì nó khó mà thành đạt được lắm. Cho nên cái anh cấp tăng nó cực kỳ quan trọng. Nếu anh cấp tăng nó ảnh không có giỏi đủ thì bốn cái điều kiện kia cũng vô ích mà thôi. Cho nên cái điều tiên quyết là cái người quản lý run cái location, run cái tiệm đó phải thật là giỏi, đủ về mọi mặt thì mới điều hành được cái tiệm nó smooth được. Các bạn cũng thấy rồi đó, ông Steve Jobs ông chỉ quay về Apple thôi thì ông làm Apple nó trở thành một cái thương hiệu gọi là biểu tượng cho nước Mỹ. Thì đó là mình nói chuyện lớn, mình nói chuyện nhỏ trong một cái phạm trù khoảng chừng 40-50 người trong cái tập thể thôi. Thì cái anh quản lý đó, anh cũng phải khôn khéo làm sao để cho cái salon nó vận hành một cách nhịp nhàng, một cách trôi chảy. Thì cái vấn đề quản lý cực kỳ quan trọng. Đó. Cho nên tôi nói nếu anh quản lý mà không quan trọng thì mọi thứ, bốn cái điều kiện kia đều vô ích mà thôi. Cho nên mình phải cần có năm cái điều kiện quan trọng nhất là location, đầu tư, marketing, thương hiệu và management. Đó. thì nếu mình có đầy đủ 5 điều kiện đó mà nó đều coi như là đều xuất sắc cả, thì tôi guarantee rằng không thể nào thua được. Tôi không thể nào thua được nếu bạn có được. Bởi vì muốn có được 5 cái điều kiện như vậy, không phải ai làm cũng được đâu các bạn. Không phải ai làm cũng được đâu. Có người ta giỏi quản lý thì người ta mất cái location. Người ta có location, người ta có giỏi quản lý thì người ta không có tiền để đầu tư. Ok? Cho nên là
đúng như vậy.
Đang nói chuyện đây thì lại là phone ở trong kia nó emergency nó gọi.
Yeah.
Anyway thì đại khái là tôi chia sẻ cho tất cả các bạn đang nghe đài muốn ra một cái tiệm nail hay là một cái business là phải cần có đúng 5 cái tiêu chuẩn đó mà làm cho tốt thì tôi guarantee rằng không thể nào thua được. Còn mình về vấn đề tôi ở các bạn, anh nói đi.
Dạ, mình có mấy câu hỏi để mình xin hỏi anh Thái Trần để chia sẻ, tại vì thắc mắc của mình cũng là thắc mắc của tất cả các anh chị em nghèo. Ngày hôm nay may mắn được mời anh lên đây, thì qua những cái tâm sự thật sự từ đáy lòng của anh và Đạm cũng thay mặt anh chị em qua đài, và cảm ơn anh chia sẻ những cái thật là thật tình thân tình. Đúng là năm cái điều kiện này là năm tiêu chí rất là quan trọng. Nếu một người để mà đi làm đó thì tôi guarantee giống như anh đã mất 20 năm để anh hội đủ những cái năm điều kiện này. Location, đầu tư, marketing, branding và quản lý. Cái này nó vô cùng big deal, tuy nó nhỏ như vô kịch deal. Thì thật sự những cái tiệm nail nhỏ hoặc là những business nhỏ như nhà hàng, như một số là mom and pop, người ta chỉ chọn location. Bây giờ quay lại cái location, làm sao lấy được good location anh Thái? Tại vì bây giờ mình khả năng mình như vậy thì những cái location lớn, thằng chủ nhà nó đòi hỏi những cái yếu tố anh phải có tiền, anh phải có cái background trước thì anh mới lấy được location. Đó là năm câu hỏi thứ nhất. Làm sao?
Ok.
Câu hỏi cho hai.
Làm sao?
Dạ.
Yeah. Anh nói đi. Anh nói.
Dạ. Yeah. Sự đầu tư để có tiền bạc. Trong marketing là một cái đội ngũ. Thì một cái brand name để build một thương hiệu lên. We take it 20 years to build brand name. Tại vì bây giờ khi đứa nhỏ nó lớn lên nó cái tên. Nhưng mà để người ta cả thế giới biết một cái tên, nhiều khi cả cuộc đời nó mới trở thành tên. Và quản lý cũng là một đội ngũ quan trọng. Thì mình thấy cái sự thành công của anh có thể đúng có thể sai. Tại vì mình nhìn ra một khía cạnh của mình thôi. Tôi rất là may mắn, cảm ơn anh Thái Trần cho mình cơ hội làm việc với anh, được về lĩnh vực xây dựng. Cảm ơn anh Thái Trần. Thì từ cái góc độ xây dựng, mình thấy được cái sự điều hành của anh là có một đội ngũ, một tập thể, một tập đoàn, gần như là có thể nói là tập đoàn, để quản lý tất cả mọi thứ đó. Thì anh có thể mở cái tập đoàn của anh, tại vì mình nghĩ những cái đầu tư, những tiêu chí mà anh đưa ra thì một người, ý mình một người dù có tài giỏi cỡ nào cũng khó mà hội đủ những cái tiêu chí anh đưa ra hết. Những cái này đúng là message 100%. Thì bây giờ làm sao anh có thể chia sẻ cái tương lai phát triển và anh có thể mở cánh cửa cho những anh chị em ở đây? Tại vì khi mình nghĩ đi một mình thì có thể mình đi được, nhưng mà đi giống như anh đó, đi xa và đỡ nhức đầu, thì anh phải có một cái team, phải có một cái đội ngũ quản lý rất là tốt. Những cái căn bản như anh có bây giờ, trong mắt anh mất 20 năm để anh build được một cái đội ngũ, một cái tầm nhìn và một cái tập đoàn để quản lý những cái gì. Dù cái tiệm nail thật sự đối với người ngoại quốc, tiệm nail chỉ là một small business, nhưng mà tôi thấy anh xài cái một tập đoàn, một sự quản lý để đưa những cái tiệm nail small business trở thành một cái công nghệ billion dollars business. Tại vì một cái tiệm nail có thể gần như hơn tiền cái revenue, có thể hơn luôn một cái hãng xưởng nhỏ nhỏ. Thì tôi nghĩ đó là một cái thành công của người Việt Nam ở đây. Thứ nhất là làm cho mình sự hãnh diện được, có một người Việt Nam đã thay đổi cái suy nghĩ. Thì bây giờ anh có thể chia sẻ, hoặc là anh có thể tập trong cái đội ngũ của anh có thể chia sẻ, có thể hát với các bạn bè mình như thế nào vậy, thưa anh Thái Trần?
Ok, cảm ơn anh Đạm. Theo cái kinh nghiệm bản thân của tôi thì không ai mà không có cái việc gì mà tự dưng mà có, bỗng dưng mà thành cả. Mình hồi xưa cách đây 20 năm mình bước ra nghề cũng chập chững bước đi. Lúc đó cái ngành nail nó không có phải đòi hỏi quá nhiều cái điều kiện giống như bây giờ. Nó ít cạnh tranh và trong cái ngành nghề thì cũng không có nhiều sản phẩm, rồi cũng không có nhiều cái style nail để mà làm giống như bây giờ. Thì bây giờ thì quá khủng rồi. Thì tôi nói về kinh nghiệm bản thân của tôi thì thật sự ra một người thành công phải có những cái điều kiện sau đây. Thứ nhất phải liều lĩnh anh ạ. Tôi nói làm ăn là phải có trí tuệ. Thứ hai là phải có quan hệ. Thứ ba là phải có tiền tệ. Và thứ tư là phải có đồ đệ. Ok. Cái Facebook làm quá thì làm quá thì nó sẽ bùng phè. Ok. Nhưng mà khi có bùng phè rồi thì đừng có con ghẹ, mà có con ghẹ thì mình sẽ giải ghẹ. Ok. Để mình đó là nói đùa khôi hài tí xíu cho vui thì mình phải cần có những cái tiêu chí đó. Đầu tiên là mình phải có cái máu liều ở trong đó.
Okay. Máu liều
không có một. Phải có máu liều ở trong đó. Khi mình có cái tầm nhìn, có là có trí tuệ, mình có cái tầm nhìn mình biết rồi mà mình có dám liều để làm hay không. Trời ơi, mình quyết định ký một cái ly ra mà mình làm không được đó là bỏ của chạy lấy người là má nhận không ra luôn. Có nhiều người phá sản, tay trắng, ok, mất tiền triệu, trở về tay không. Nhưng mà mình có trí tuệ rồi thì mình phải nhận định được cái tầm nhìn của mình biết rằng cái đó phải làm được. Ok. Rồi khi mà mình làm rồi đó, thì mình phải vận dụng tất cả những kiến thức mình có được và học hỏi ngày đêm, thậm chí là ngủ là mình ngủ trên cái phone luôn. Đó. Thì mình sẽ bật dậy và làm cho cái tiệm nó tỏa sáng, nó thành công. Ok. Chờ tôi chút xíu ạ. Xin lỗi, yeah, chờ chút xíu.
Yeah.
Alo, sáng ơi.
Dạ, anh thì thưa anh.
Dạ, anh nói đi anh.
Yeah.
Dạ,
à, bởi vậy nên thành công thì bao giờ thành công cũng có cái cài đắng là nó tính ra.
Khi mà tôi cũng nói với các bạn trong ngành, tôi thấy có nhiều người gọi là muốn làm ăn nhưng mà lại có cái máu chứ cần ở đằng sau. Cái giá của sự chần chờ đó là mất mát. Tôi thấy có những cái location đối với tôi là nó, với kinh nghiệm của tôi là tôi chấm là không có sai. Là phải nói là nếu mà tôi không có tiền bị bỏ ra 100 ngàn để mua một cái location như vậy là tôi mua ngay. Nhưng mà có những cái opportunity mình đưa cho khách hàng thì người ta lại cứ lật qua lật lại, người ta chê bai. Rồi ta quay lưng ta bỏ đi, rồi tôi lấy tôi làm thì có chừng mấy tháng sau nó lên 6-70 tiệm, 6-70 thợ. Mà những người, bởi vì có những người phải nói rằng là họ thích làm ăn nhưng mà khi họ ra làm cái kinh nghiệm họ chưa có, hoặc là họ chicken, họ nhát, thì cái giá của sự chần chờ đó là mất mát. Khi mình chần chờ thì là cái cơ hội nó đi vụt qua và không có quay lại với mình nữa. Thì bởi vậy cho nên khi mà mình người, tất cả các bạn trong cái ngành này mà khi mà ra, mình phải có một cái tầm nhìn mà biết cái đó phải là good location. Good location là như thế nào? Là gọi là good location. Good location là cái location đó nó phải ro được cái loại khách mà mình muốn. Ví dụ như mình muốn làm cái khách high end thì mình phải vào cái khu Trù Phú. Rồi khi mà vào cái location đó rồi, vào cái shopping đó rồi, mình phải request làm sao mình phải ở được cái mặt tiền, cái mặt mà nó mọi người đều thấy mình. Ví dụ như sát nách chợ, ví dụ như trước mặt chợ. Mình làm sao, mình phải đấu tranh làm sao để lấy được những cái location như vậy. Thì cái câu hỏi nãy anh Đạm có nói rằng là rất khó, là bởi vì mấy cái location như vậy là mấy ông đầu bựa không lấy hết. Đúng.
Đúng rồi.
Ví dụ như thị trường ở Houston, thị trường ở Dallas, thì khi mà những develop mà nó ra một cái power location, power center một cái, thì là mấy ông broker đã ở đằng sau, người ta biết hết. Biết trước đó 2 năm, 3 năm người ta
biết. Giống như hoa hậu mình thi hoa hậu mình chưa kịp tán là mấy đại gia hốt trước rồi, cho nên làm sao mà mình đại biểu đâu có làm được hoa hậu dành cho đại gia rồi, cho tụi em mà kiếm mấy em mà giúp chụp mấy không à.
Thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn mà chập chững mới bước vào nghề. Đầu tiên là mình không có được thì mình phải mua. Mình phải ráng bỏ tiền mua những cái location nó đã existing, mà có nhiều cái location nó rất là tốt. Nhưng mà do là quản lý không được. Quản lý không được thành ra nó cứ y ạch mà giống như xe chạy nó nghẹt xăng vậy, nó không chạy được. Thì mình đừng có nhìn thấy người ta y ạch như vậy mà mình vội đánh giá là ồ cái chỗ này làm neo không được. Cái đó là sai lầm. Mình phải thay đổi cái tư duy nhìn đánh giá của mình vào cái địa điểm đó. Mình thấy địa điểm quá tốt nhưng lại không có khách. Là bởi vì sao? Bởi vì cái ông quản lý ở trong đó, ông làm không được, ông không biết làm. Okay. Ông có tay nghề mà ông không biết dùng người, thành ra cái tiền nó chết. Nếu mình có khả năng mua ngay những location đó, nếu mà lên lo có kê bên mà trống xin lấy luôn làm lên, thay vì mình phải đi kiếm mà người ta đã có sẵn cho mình rồi. nhảy vào trong đó đập ra làm lại remodel làm lên. Thì là tôi có những cái tiệm tôi làm như vậy mà quý vị biết không, trong vòng có 6 tháng thôi tiệm tăng lên 300% income, coi như là tăng gấp 3 lần chưa tới 1 năm, có 6 tháng thôi đó. Thì thành ra là khi mình có những cái location mà nó good rồi đó, không phải là không có, có rất nhiều người tiệm nó đang nó bán nhiều lắm, mình tới mình coi cái chỗ đó good location quá mà tại sao mà nó bán, nó ế quá, nó chết rồi nó bán, mua rẻ đập ra làm lại. Đó là cái cách mà mình chưa có khoái lịch gì hết. Khi mình bỏ tiền ra mình mua thì đương nhiên là cái người landlord broker nó phải tìm cách làm sao để cho mình hội đủ điều kiện qualify để mà take over cái lease khi mình có tiền đó. Đó thì mình start vào một cái đầu cho nó tốt đi, rồi từ từ mình làm cái thứ hai thứ ba, là từ rồi sẽ đẻ ra một cái chuỗi giống như tôi ngày hôm nay. Không phải là tôi nói rằng quý vị không làm được đâu, không phải là impossible đâu, nó chỉ difficult từ ngay đầu mà thôi. Cho nên mình kêu gọi tất cả mọi người nào muốn đầu tư, không phải bắt buộc là phải theo mà Lano phải làm partner với tôi, phải franchise với tôi mà được, mà quý vị có thể đi một mình vẫn được như thường, nhưng ban đầu nó hơi bị khó một chút xíu, rồi sau đó rồi nó sẽ thành công nếu quý vị có đủ tiêu chí. Người ta nói rằng muốn có thành công ta phải có hai thứ trên đời, là phải đam mê chân chính và phải kiên nhẫn tột cùng. Nếu mình có đầy đủ những hội đủ những cái khả năng đó, cái tư duy đó, thì mình sẽ dẫn đến thành công mà thôi.
Cảm ơn anh Thái Trạch chia sẻ.
Ok.
Một cái đáng lòng dạ. Nhưng mà thật sự nhiều khi nó cũng, người ta nói là miệng nhà quan có gan có thép, cho nên vai mang bị bạc kè kè, nó quấy nó khóa người theo rầm rầm. Nói chung khi mà có gan đó, thì anh có kinh nghiệm nè. Anh có một cái tập đoàn đứng sau lưng của anh, thì anh rất là, anh có thể make decision very tức khắc liền. Mà bây giờ nhiều người đập cô cầu bại đi một mình để một khó lắm mình, anh Thái Trạch. Thì mình, bây giờ trong lần mình đó, anh có thể mở cửa được không anh Thái Trạch?
Vâng, mình nói với các bạn này, cái máu liều á mà trong mỗi con người á, cộng thêm cái tư duy mình có nữa đó, thì ắt sẽ thành công. Ắt sẽ thành công. Tôi nói hồi lúc tôi vào cái nghề này năm 1996, tôi mua một cái tiệm đầu tiên, nó xin lỗi chứ cái tiệm nó chỉ cần 5.000 đồng bạc là làm được thôi.